Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại một lần nữa được trở về ở Cali để có dịp gặp thăm viếng các Phật tử, cũng như trao đổi cùng các Phật tử một số kiến thức về cái việc mà tu học. Thì cách đây cũng gần 2 tháng, ngày đầu thầy cuối tháng 2 thầy đến đất Bắc Mỹ, và sau một chuyến dài đi hoằng pháp thì hôm nay trở lại đây. Và đầu tiên thì cũng sẽ đại giảng cho các Phật tử nghe ở đây một buổi, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng, và cũng là ngày mà buổi cuối cùng thầy nói chuyện ở tại Bắc Mỹ. Ngày mai thầy sẽ lên đường trở về Úc. Thì trên cái con đường, cái thời gian mà hoằng pháp gần 7 tuần lễ, thì thưa Phật tử rằng đường rất là dài, và cũng có lúc thầy cũng rất là mệt mỏi nhiều thứ. Nhưng mà thấy rằng các Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như Canada, tức là nguyên một cái vùng Bắc Mỹ, thì đa phần các Phật tử cũng rất là khao khát để được nghe các thầy đến để chia sẻ các cái kinh nghiệm tu học, và các thầy đến cũng để trao thêm một số nữa là các cái tu tư mới, để cho các Phật tử có thể tùy theo đó mà chúng ta ứng dụng được cái việc học Phật của chúng ta. Và hôm nay thầy sẽ cùng chia sẻ với các vị một cái đề tài sao, cũng là một đề tài có tính quan trọng, tức là liên hệ đến cái việc mà cái công phu tu học của các Phật tử. Bởi vì đa phần các Phật tử chúng ta hiện tại đang lấp lửng giữa những cái thái độ là không biết tu tập thế nào, không biết hành trì thế nào để mình có thể nghĩa là giữ được cái sự nghĩa là tinh tấn, hay là mình có một cái niềm tin với giáo lý của Đức Phật. Bởi vì như các vị biết là đạo Phật mà được trình bày cũng như được thuyết giảng cách đây hơn 2000 năm á, là Đức Phật luôn luôn khẳng định là giáo lý của ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Chúng ta đến với đạo Phật để thấy, tức là phải có tri kiến, phải có trí tuệ để thấy, và qua chỗ thấy đó chúng ta có thể là ứng dụng tu hành để chúng ta đạt được một kết quả có hạnh phúc lợi ích cho từng cá nhân, chứ không phải đến để mà tin. Và như vậy thì trong cái quá trình mà học Phật thì các vị thấy là luôn luôn đi đối với chữ tu tập. Tu là phải có tập, phải có thực tập. Nếu mình không có thực tập thì cái thời gian mà nó bào mòn cái khả năng chịu đựng của mình, cũng như cái thời gian nó thử thách đó, khoảng chừng một vài tháng, một vài năm mà các vị không tìm được cái hạnh phúc đó, không tìm được cái sự an lạc trong cái đề học Phật, thì mình sẽ bị thấu chí. Cũng như những người mà kể cả họ đã xuất gia tu hành rồi mà khoảng 5-3 năm mà họ không tìm được cái hỷ lạc hay là cái hạnh phúc thật sự của con đường tu, thì họ sẽ chán nản, sẽ bỏ cuộc, gọi là giống như mình gọi là cho bằng bán đồ nhi phế, tức là nửa đường gãy gánh. Ngày xưa khi mà thầy còn nhỏ thì các vị biết là cuộc đời thầy nó bôn ba lắm, cho nên nữa là khi mà bắt đầu thọ giới mà làm tiểu tiểu cho đến khi mà lớn lên rồi thọ sa di rồi thọ giới, thì mơ ước trong thấy mấy vị họ đi trước mình, họ vô sau mình, nên họ lớn đó, họ có một cái y đó, mặc một cái y đó mình thấy mình thích lắm. Rồi chị thầy đó mới may cho thầy một cái áo định y, đợi khi nào mà thầy thọ giới thì mới tặng cái áo đó để bỏ cái y vào trong đó, và viết bên ngoài một cái chữ là lành thai áo giải thoát. Nhưng mà nếu mà một điều đó tu hành một thời gian, chúng ta có rất nhiều áo giải thoát khi các Phật tử cúng dường. Nhưng mà khi mình không giải thoát được nội tâm thì có nhiều vị cảm thấy cái y đó nó mệt mỏi ghê lắm, rất là mệt mỏi. Cho nên cho đến một giai đoạn nào đó họ phải bỏ y, bỏ bát, tức là bỏ lại những cái gì mà mình đã tru mang và mình đã mong ước. Phật tử cũng lo lắng cho mình, nhưng mà rồi một thời gian họ mệt mỏi. Cho nên áo giải thoát ở đây không có nghĩa là bản chất cái áo có tính giải thoát, mà người thực tập, người tu học để đạt được trình độ giải thoát. Thì các vị nhớ chuyện là có một cái vị đạo sĩ ẩn tu rất là khổ hạnh, và ổng cuộc đời của ổng chỉ có 2 chiếc áo thôi, hay là một cái chăn đúng không ạ, một cái chăn nữa là phải đem đi phơi theo chỗ Ấn Độ ấy, giặt rồi phơi. Và một hôm nọ nữa là một vị vua đến để thăm học, thì vị đạo sĩ đi giảng đạo rất là thâm sâu, thì vua rất là gọi là cái bằng tha thiết cầu khẩn để nghe giáo lý giải thoát. Thì trong lúc đang giảng thì quân Ngự Lâm tới báo rằng cung thành đang bốc cháy, khó lên, cho nên nghĩa là phải trở về cứu quả. Thì vua mới nhắc lời cho nó rằng ta đang nghe giáo lý và ta đang nghe Phật pháp, là đây là những cái gì giáo lý tối thượng, nó giá trị hơn nhiều cái cung điện của ta, đừng có quấy rối. Thì vua tiếp tục ngồi lắng nghe, nhưng mà vị đạo sĩ thì không có yên nữa. Ông giả một chút, ông nói bây giờ thôi đi về chữa lửa đi, tôi cũng gấp gáp rồi. Phải tại sao vậy? Nó tại vì tôi có hai cái chân mà còn một cái tôi phơi đặt, thành ra nếu mà về ông về tôi cháy cái chân. Câu chuyện nó có vẻ như đùa, nhưng mà nó mang một tính chất khác, mang một triết học khác, là có đôi khi chúng ta bỏ đi những cái rất lớn, chúng ta tự hào là chúng ta bắt đầu con đường tu tập, chúng ta bỏ đi đủ thứ hết. Có nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ chồng con cái, rồi bỏ công ăn việc làm để mà dấn thân đường tu. Nhưng mà chúng ta lại tiếc, chúng ta lại giữ những cái mà nó thân thuộc, nó quen ở trong con người chúng ta, là những cá tánh, là những cái tư kỷ, những cái buồn vui, những cái giận hờn ở trong con người chúng ta. Mà trong khi cái đó là có những người buông bỏ cả một cái sự nghiệp rất lớn để nỗ lực tu hành, thì mình thấy nó là một cái sự nỗ lực lớn, một sự nỗ lực tốt. Nhưng mà trong khi có những cái rất là nhỏ mà nó ở bên cạnh mình mà mình không bỏ được, thì nó so sánh cho mình thấy rằng hai cái quá trình giải thoát nó không phải vậy. Cho nên một vị vua đó là giàu có quyền lực mà cháy cả cung điện mà không thèm, không cần, bởi vì vì đạo giải thoát cho nên không cần phải trở về để chữa lửa. Nhưng mà ngược lại một cái vị nữa là ẩn sĩ, chỉ có hai cái chân, một cái thì đang mặc, một cái phơi thì sợ cháy cái chân. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái quan trọng của cái pháp môn và cái con đường ta học là phải làm sao có thực tập. Khi các Phật tử thực tập đó, mình mới có cảm xúc, mình mới nghĩa là sờ mó được, mình mới đụng chạm được những cái mà làm cho mình hỷ lạc, và những cái mà bên trong đó, thì nó mới thực sự bền vững lâu dài. Còn những cái bên ngoài thì nó mang tính là cái bằng dây mượn thôi. Cũng như người ta khen mình một tiếng thì các Phật tử thấy vui, ta chê mình một tiếng các Phật tử thấy buồn. Thấy cái nào mình thích thì cảm thấy hân hoan, thấy cái nào không vừa ý thì bực bội. Tất cả những cái đó là nó chỉ là những cái vật giả mà không có chuyên trở được cái bên trong của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ chạy theo những cái mà mình gọi là khách trần hay những cái sống bên ngoài đó, thì cái bên trong của chúng ta không có tìm được. Ngược lại con đường giáo lý thì con người ta phải có một cái sự thực chứng, tức là phải có cảm xúc được, phải có đụng chạm được cái bên trong. Và ở đây đó thì hôm nay thầy sẽ cùng trình bày với các vị là một cái đề tài mang tên là cái bằng giống như mình hành thiền. Các vị thấy rằng thực tập tu thiền thì các vị thấy là đó là một phương pháp tu, phải có tập, phải có công phu. Và cái đề tài hôm nay chúng ta muốn nói là làm thế nào để nhìn thẳng vào tâm mình. Hành thiền là một trong những phương pháp nhìn thẳng vào tâm mình. Tại sao chúng ta dùng cái từ đó? Bởi vì các vị biết là đa phần là khi mình tu hành hay là mình tất cả mà mình cố gắng mình đến chùa mình học kinh hoặc là mình lắng nghe này kia đó, thì các vị thấy rằng đa phần chúng ta đang hướng ngoại. Nhưng mà cái phương pháp hành thiền giống như các vị thấy là một cái hình ảnh của Đức Phật ngồi ở trên cái tượng đó. Các vị thấy rằng cái một cái bức ảnh nhưng mà nó có nhiều cái giá trị trong đó. Có nghĩa là Đức Phật đang ngồi khép con mắt lại, tức là khép mi trở lại để nhìn thẳng vào tâm mình. Đó là một trong những công phu đầu tiên để người ta để hành thiền, để chứng ngộ. Cho nên nếu mà lúc nào mà các vị chưa nhìn được tâm mình, chưa thấy được tâm mình, thì bao nhiêu công phu từ 10 đến 20 năm nó cũng trở thành con số 0. Trở thành con số 0. Ở đây nói rằng con số 0 nghĩa là chúng ta không có hình thức. Chúng ta có hình thức, chúng ta được khen ngợi, chúng ta được mọi người tán dương, chúng ta có tinh tấn, có tu tập. Nhưng mà về bản chất để thay đổi đó thì chúng ta không có được. Bởi vì cái quan trọng của giáo lý, tức là người đó phải nhìn thẳng được tâm mình. Cho nên phương pháp hành thiền là để nhìn thẳng vào tâm mình. Nói thì nó dễ, nhưng mà chúng ta sẽ đi từng bước để các vị thấy rằng làm thế nào để nhìn thẳng vào tâm mình. Bởi vì nếu mà mình có cố gắng nỗ lực hành thiền, có tu tập, có niệm Phật, có tụng kinh, nhưng mà mình nghĩa là có một cái ảo tưởng hay là có một cái mong cầu sẽ đạt được một gì đó, sẽ được một ai đó khai thị, sẽ được ai đó nghĩa là thương yêu giúp đỡ, và một người nào đó sẽ bảo vệ mình, rồi hoặc là mình tu để mình đạt được cái gì đó, thì tất cả các cái nỗ lực đó là nguyên nhân tạo ra sự hoài nghi và bất an. Mà trong khi mà các vị đã nỗ lực mà các vị hành thiền á, thì khi mà trong lòng mình nó có một cái hoài nghi, có một cái bất an á, thì cái sự tiến bộ bởi trí tuệ nó sẽ không bao giờ trở lại. có thể xuất hiện được bởi cái lòng ham muốn của mình, nhưng không bao giờ xuất hiện được. Cho nên trí tuệ chỉ được xuất hiện là khi nào nữa là chúng ta không có dính mắc gì cả, không có một sự ước mong, không có một con đường để đi đến, thì như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn buông xả, đạt được một trạng thái người ta gọi là có thể giải thoát và giác ngộ. Cho nên các vị thấy rằng khi người ta nói về hành thiền, các vị sẽ học đọc một câu nữa, nói rằng đi để mà đi chứ không phải đi để mà đến. Còn 99% cái người học Phật chúng ta tức là muốn đi để mà đến. Con ngồi, con tu, con đụng kinh, con niệm Phật để được cái này, được phước cái kia, được bình an, để sau này sinh lên, kiếp này sao con xấu quá, con muốn bữa sau con đẹp, con lùn quá, bữa sau con cao, bây giờ con không ai dòm con chân, bữa sau sao mà con đi đâu là người ta theo con như là hào quang vậy. Nó tóm lại là cái bằng chúng ta vẽ ra rất nhiều. Khi mà chúng ta không được thì trong lòng mình sẽ có gì? Sẽ hoài nghi và bất an. Kể cả mình muốn cầu gia đình được bình an, làm ăn được ổn định tốt đẹp, mà nó cứ bị chuyện này chuyện kia, thì mình hoài nghi rằng vậy công phu mình tu nó có đúng không, vậy mình niệm Phật nó có thành công không, mình cầu nguyện có được Đức Phật và chư Bồ Tát hộ niệm cho mình không, tại sao mọi chuyện gì nó cũng trái ngược với lòng của mình vậy. Cho nên do cái hoài nghi và bất an đó là yếu tố không thể tạo được sự giác ngộ. Mà yếu tố chúng ta hành thiền hoặc yếu tố chúng ta tu hành là chúng ta phải nhìn thẳng vào được tâm mình. Bởi vì như các vị biết rằng Đức Phật nói trong kinh rằng ở đời này có bốn hạng người, tức là bốn hạng người. Một hạng người thứ nhất là cái bằng từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Rồi hạng người thứ hai là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Và hạng người thứ ba là từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Và hạng người thứ tư là từ bóng tối đi vào bóng tối. Thì chúng ta sẽ phân tích một vài đoạn để thấy trong kinh Đức Phật phân tích rất là kỹ. Và cũng trong cái quan điểm Đức Phật nói rằng trong hạng người cũng có bốn hạng người, là có người sinh ra đời nghĩa là cái bằng làm khổ chính mình, rồi có người sinh ra đời là chuyên môn làm khổ người khác, có người sinh ra đời là cái bằng chuyên môn làm hạnh phúc cho mình, và có người sinh ra đời là chuyên môn làm hạnh phúc cho mình và cho người đó. Thì nó cũng giống như cái mà bóng tối và ánh sáng vậy, nó có bốn cái vế vậy. Thì các vị thấy rằng có những người sinh ra đời nữa là ở trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng. Tức là khi chúng ta ở trong một cuộc sống nó nghèo khổ, sinh ra bị bất hạnh, bị thiếu phước, bị này bị kia, nhưng mà khi chúng ta gặp được giáo lý của Đức Phật, chúng ta nỗ lực tu hành là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là gọi là từ bóng tối mà hướng đến ánh sáng. Mà đó là phần đông, là 90% ở trong tâm trạng Phật tử chúng ta. Rồi cái hạng thứ hai, tức là cái phần từ ánh sáng mà họ bước về bóng tối, có nghĩa là những người sinh ra đời có một cái phước báo đầy đủ, tiền bạc giàu có, nhưng mà lại không biết tu tập, đi vào những con đường cờ bạc rượu chè, những con đường làm những việc phi pháp, cho nên hiện tại thấy họ đang hạnh phúc vậy, nhưng họ đang hướng đến bóng tối. Rồi cái hạng thứ ba, tức là cái hạng người nữa là từ ánh sáng mà hướng đến ánh sáng. Thì các vị biết là những người họ đã có một sự nghiệp, họ có một cái phước báo sinh ra làm một cái con nhà giàu có hoặc có danh vọng này kia, nhưng mà họ lại gặp được đạo, họ tiếp tục làm, họ tiếp tục tung ra để bố thí, họ tiếp tục tung ra để làm các hạnh lành, cho nên họ từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Và cũng có một hạng người nữa là từ ánh sáng, cái mà chúng ta nói từ ánh sáng đi vào bóng tối chúng ta nói rồi, từ ánh sáng đi ra ánh sáng chúng ta cũng nói rồi, và cái